This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài 1600. Từ phòng ghi âm Dallas, Bảo xin gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay thứ hai đầu tuần. Đầu tuần mà buồn quá anh Tiến Dũng hả? Trời vừa âm u vừa lạnh vừa mưa nữa.
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Bảo. Tưởng nào Bảo nói là hôm nay trời buồn là vì thị trường chứng khoán xuống đó. Tưởng nào lúc này Bảo cũng chơi sport mới ghê.
Dạ không, nhưng mà hy vọng rằng với cái thời tiết này thì không có muốn thị trường chứng khoán nó đỏ đâu, nó nóng đâu. Muốn nó giống như thời tiết gì đó, nó mát, nó xanh, mà chắc là xanh không nổi rồi.
Đúng rồi, đúng rồi Bảo, tại vì sáng ngày hôm nay thì hai cái impact. Thứ nhất là Apple bị cut cái supplier, rồi làm cho cái cổ phiếu họ cũng xuống rất nhiều. Rồi ngay cả cái khối OPEC cũng hăm he lần đầu năm 2019 này, họ sẽ cắt giảm đi cái lượng dầu thô để mà gọi là xuất khẩu trên toàn thế giới, thì làm cho thị trường chứng khoán ngày hôm nay hình như là 99% là màu đỏ, tại vì chỉ có dầu thô là màu xanh thôi. Dow Jones thì giảm 233 điểm, hiện tại là 25.755 điểm. Nasdaq thì giảm 129 điểm, hiện tại là 7.277 điểm. SP500 giảm 25 điểm, hiện tại là 2.755 điểm. T-Note 10 năm là 3.19%. Dầu thô thì lên được 88 xu, một thùng dầu thô là 61 đồng 11 xu. Một euro đổi được 1 đồng 13 xu, vàng thì giảm 4 đồng 20 xu. Mã vàng hiện tại là 1.204 đồng 30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì hiện nay là 4.08%. 4.80%, đúng rồi, cao nhất là 4.79%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.07%, từ rồi cao nhất là 4.04%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 23.250 đồng, bán ra là 23.340 đồng. Vàng thì mua vào 36.350.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.450.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ty bán trực tuyến trên mạng khổng lồ Alibaba. Vì biết là ngày hôm qua, riêng ngày Chủ nhật vài tiếng đồng hồ thôi đó, là công ty bán được 213.5 tỷ yuan, tức là tương đương 30.7 tỷ Mỹ Kim. Bảo đã phải nói rằng chưa bao giờ lịch sử mà họ bán kinh khủng như vậy. Một cái single day thôi nha, chỉ có một ngày. Nếu mà một ngày bán như vậy đó, thì họ nói rằng cộng cả cái ngày Black Friday, cộng cả cái ngày Cyber Monday của Mỹ cũng không bằng một ngày bán của Alibaba. Mà trong đó họ mỗi ngày và mỗi cái mùa bán như vậy đó thì họ có một cái gọi là cái tên gọi ngày hôm qua, là cái tên là Double Eleven. Quý vị biết là họ bán trên trời dưới đất. Nếu mà quý vị nào mà thường vào cái trang mạng này để xem đó, từ furniture, iPhone, rồi những cái máy lớn máy nhỏ, ghe thuyền tàu, ngay cả máy bay luôn, quý vị, cái trang mạng này nó đa dạng lắm, nó đủ thứ hết. Mà không phải bán lẻ như là Amazon, họ bán cả những bán sỉ nữa, quý vị mua dụ như một đồng nhưng mà mua nhiều á thì còn 80 cent, vân vân. Họ bán hôm qua bán liên tục, mà những người nhân viên của họ phải là nằm rã rời. Vậy ta biết là cái trang mạng này của một cái anh chàng phải nói là vừa giỏi mà nói chuyện vừa gọi là dễ dễ không được gọi là không dễ gây cảm tình với người khác, anh Jack Ma, quý vị, và anh này thật sự là một người đàn ông có tài. Trong khi đó thì OPEC ngày hôm qua, người đứng đầu của gọi là bộ trưởng về cái khối năng lượng về dầu hỏa đó, ông Mohammed bin Hamad Rumi, thì ông nói rằng vào đầu năm, cái ngày đầu tiên của năm 2009 đó, là sẽ cắt giảm ngay cái lượng dầu thô sản xuất ra gọi là trên toàn thế giới, cung cấp trên toàn thế giới, và điều này đã làm cho shaking buổi sáng ngày hôm nay dầu thô thì bị lên giá liền. Mặc dù cái động thái này vào đầu năm 2019 lần, nhưng mà nó cũng đã làm cho dầu thô tăng lên. Quý vị nhớ cách đây một năm đó, thì khối OPEC và của Hoa Kỳ cũng đồng tình rằng dầu thô nằm ở mức mà 60 đồng cho một thùng đó là cả hai bên, bên ngoại bên nội, hoặc là đàn trai đàn gái đều vui, tức là người xài cũng vui mà người bán cũng vui, chỉ 60 đồng là ok, mà trên cũng không được, mà dưới đó thì bên dầu thô họ sẽ rất là buồn, mà nếu trên nữa đó thì người tiêu xài rất là buồn. Nhưng mà 60 là cái con số mà perfect. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng nếu mà cái khởi sắc, nếu mà lên như vậy đó thì khởi sắc cho cái ngành dầu hỏa, nhưng mà đại nạn cho người tiêu dùng. Nhưng mà nằm 60 cho một thùng như vậy thì number one rất là tốt. Hiện tại bây giờ xăng trung bình trên toàn nước Mỹ đó, khoảng 200 ngày vừa qua đó, là trung bình là 2 đồng 73 xu cho một gallon xăng. Riêng về Texas, quý vị đổ xăng khoảng 2 đồng 20 là average, có nơi thấp hơn, có nơi cao hơn chút, nhưng mà 2 đồng 20 xu là average trên cho cái tiểu bang Texas, và ở Texas xăng rất là rẻ, quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến UPS. UPS sáng ngày hôm nay, người đứng đầu của UPS, ông chủ của cái chiếc UPS này thở phào nhẹ nhõm vì đã thông qua được mà gọi là cuộc đình công khổng lồ của những nhân viên của UPS. Qua 2 ngày họp ngày 7 và ngày 11 tháng 11 vừa qua đó, thì cuối cùng họ cũng đã quyết định cho 77% nhân viên của UPS là nhận được những cái benefit mà những cái công đoàn yêu cầu. Nếu 77% thì tương đương 11.600 nhân viên sẽ được nhận được, và cuối cùng cái cuộc đình công khổng lồ của UPS không có xảy ra. Vì biết rằng họ phải cố gắng vượt qua, tôi Dũng tin chắc rằng bắt buộc phải chấp nhận, vì ngay những cái ngày lễ sắp tới, nào là ngày Black Friday, rồi ngày Thanksgiving, rồi ngày Christmas, phải nói rằng nếu mà shopping mà người ta gửi hàng online mà không kịp á, là không phải cái người bán đền bù đâu nha, cái người gửi hàng nữa là người đền bù, vì trễ nải 2-day shipping là rất là mệt. Vì thế họ quyết định phải thông qua, gọi là tránh đi cho nó lành, cái thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Tôi Dũng gửi đến bản tin này vì trong những ngày qua đã phải nói rằng nhiều lần, rất nhiều lần tôi đọc những bản tin về bị bắt cóc, bị missing kids từ 5 tuổi, 4 tuổi, 6 tuổi đến khoảng 19 tuổi, 20 tuổi cũng nằm trong cái list bị bắt cóc rất nhiều. Và ngày hôm thứ Tư vừa rồi đó, khi có chuyện xảy ra đó, thì có chuyện này được chia sẻ trên toàn thế giới, các thưa quý vị. Cái câu chuyện này được chia sẻ trên toàn thế giới. Một đứa trẻ ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, khi mà cô bé này có 11 tuổi thôi, thì đi ra một cái park tên là Santan Valley ở thành phố Phoenix khoảng 4 giờ chiều ngày thứ Tư. Thì có một chiếc xe SUV đó, chiếc xe dạng thể thao đó, xe gọi là xe 7 chỗ đó, thì tấp vào, và cái người driver mở cửa ra thì nói là cô bé này hãy lên xe càng sớm, tức là yêu cầu lên liền vì anh của cô bé này bị tai nạn rất nặng và cần cô bé này về, có thể là nói lời chia tay với anh mình hay chăng. Và khi mà cô bé này chần chừ khoảng những vài second, couple second later, cô bé này hỏi the man là code word, là cái mật mã là gì, thì cái người mà định bắt cóc đó thấy wow, hình như là mình cũng đâu có mật mã đâu, thì lật đật đóng cửa lại và bỏ đi. Mà sau cái đó thì cô bé nói là không phải đi hẳn luôn, mà vẫn chạy vòng vòng nói chuyện với những cái cô bé gần gần đó, và không, cái cuộc bắt cóc không thành, và cuối cùng cái người bắt cóc này đã chạy xe đi luôn. Thật sự ra quý vị biết, bắt cóc ở Mỹ mỗi ngày đó chúng ta không thấy, nhưng mà nếu quý vị là có con em nhỏ 1 tuổi, 2 tuổi, ngay cả những em mà 19, 20 tuổi, quý vị nên thật cẩn thận, quý vị, vì vỏ quýt dày thì móng tay nhọn, khi con mình 17, 18, 19, 20 nó nghĩ là nó khôn rồi, nhưng thật sự ra có những cái bắt cóc bằng thủ đoạn, cũng có những bắt cóc bằng vũ lực nữa, nên chúng ta nên cẩn thận. Cái mỗi năm như vậy đó, thì theo cái report của NCMEC đó, tức là National Center of Missing Children, thì họ nói rằng mỗi năm như vậy Hoa Kỳ có khoảng 800.000 đứa trẻ bị bắt cóc, bị missing, và chia đều ra đó là trên 2.000 mỗi ngày. Và trên con số 800.000 này đó là chỉ có 203.000 là children bị bắt cóc từ gia đình, tức là by family member, chẳng hạn như hai cha mẹ có đứa con nhỏ, ông bà nội thấy nhớ cháu mà không được chở đến nhà, chạy qua bắt cóc cháu đi về nhà, thì report cảnh sát đó cũng nằm trong cái dạng bắt cóc nhẹ nhẹ vậy thôi. Nhưng mà chúng ta tưởng tượng nha, 800.000 mà chỉ có 200.000 là gia đình bắt cóc con với nhau ở nước Mỹ, hay là cái chuyện nó không có đến nỗi nặng nề, thì 600.000 kia là đi đâu? Wow, cái câu hỏi rất là hay. Chúng ta biết rằng cái biên giới của Mỹ và Mexico, rồi Mexico là có những cái cartel MS, những cái băng nhóm tội phạm này chuyên bắt cóc để mà lấy organ, hoặc là 16, 17 tuổi mà con gái thì họ lại bán đi vào những cái nơi mà về mại dâm. Nó rất là mạnh hiện tại bây giờ, thưa quý vị. Nếu mọi vị nào mà coi, quan sát những cái trang mạng hoặc là những cái report của chính phủ đó, thì chúng ta thấy nó kinh khủng lắm. Và cái điều mà người FBI cũng khuyên quý vị, có tất cả là 7 lời khuyên. Quý vị nào có con trai, con gái từ 1 tuổi đến 20 tuổi, please listen to this. Write down and you should know. Thứ nhất, đừng bao giờ ghi tên con mình trên những cái đồ chơi hoặc là quần áo. Khi mà chúng ta bỏ đi đó, thì chúng ta nên xóa đi. Vì những đứa trẻ khoảng chừng 1, 2 tuổi, 4, 5 tuổi, 6, 7 tuổi đó, nó rất là dạng dĩ với cái người nào mà biết tên của nó. Chứ hãy tìm ra cái park chơi, bảo cái đứa con, dù bảo tên là Casey đi. Dù kêu Casey come here, là tự động nó đi lại liền. Nó nói là wow, quen, có thể là chú, bác, cô gì mình đây, vì biết tên của mình là nó đi lại liền. Nhớ, đừng bao giờ public con của mình trên những cái trang mạng xã hội, hoặc là để tên con của mình trong những cái quần áo hoặc đồ chơi. Nếu mà bỏ đi thì xóa đi, các quý vị nhớ nha. Cái thứ hai nữa là check những cái background, những người coi con em của mình, tức là baby sister, khi mà gửi con của mình thì nên check lại. Cái thứ ba, don't ever, never leave your child alone in public place. Đừng bao giờ để con em của mình nơi cái park, hay là nơi cái trong những cái shopping mall một mình, trên xe hoặc là ngay stroller cũng vậy. Even, người ta nói nha, not even one minute, ngay cả một phút, đừng bao giờ. Dù thấy đi ra park, thấy những cái, hay là cái mall đó, những người mẹ cầm sợi dây dẫn con mà đi, giống như dẫn thú cưng vậy đó, tụi. Thật sự chúng coi thấy buồn cười, bây giờ nghĩ rằng wow, this is hay đó. Mặc dù ai chê cười nhưng mà con mình vẫn còn nằm trong cái bàn tay của mình. Thứ tư là always, always dẫn con em mình đi bathroom trong cái nơi public. Người cha không được thì người mẹ, mà người mẹ dẫn không được thì ông cha nó dẫn đi. Đừng bao giờ let nó đi alone trong cái nơi public area, mà đi restroom ngay vì. Cái thứ tư. Cái thứ năm, khi mà con mình đi chơi Halloween hay là những cái school fundraising đó, thì chính cá nhân quý vị phải dẫn đi. Đừng cái tin cái người hàng xóm dẫn đi. Người hàng xóm có con, dẫn con họ thì chuyện gì xảy ra thì họ coi con họ trước. Nên chúng ta nên dẫn con của mình đi. Mà cái vụ mà fundraising cho school thì Dũng thật sự không thích cái này. Không biết quý vị có lên tiếng hay không, mà kiểu mà con em mình cứ phải dắt đi bán đồ gõ cửa đó. That's so dangerous. Không biết tại sao họ lại tiếp tục làm điều này, tôi Dũng không thích. Cái thứ sáu nữa đó là point out những cái safe house. Chỉ con mình những cái nhà nào trong hàng xóm, hay là những cái nhà nào mà, hay là cái nơi nào trong trường hợp có những gì xảy ra, tai nạn xảy ra, là con mình nên chạy đến đó. Vì biết không, cái trường hợp như nhà đang cháy, cha mẹ không chạy ra được, con lại vòng vòng ở đó không biết đi đâu. Nhưng mà khi mà cha mẹ dặn nhớ chạy qua ông nhà ông A, ông B, thì nó lại chạy đó, nó kêu cứu liền. Nhớ, cái thứ sáu là chỉ nơi nào an toàn trong hàng xóm hay cái nhà của ai đó, khi có chuyện gì xảy ra con mình nên đến. Cái thứ bảy, cái cuối cùng khá quan trọng nữa, thì nên take a photo con của mình at least once a week. Nó bận đồ như thế nào, nó lớn như thế nào, mặc như thế nào, khi mà có chuyện xảy ra thì chúng ta có những cái hình ảnh mới nhất để đưa người ta dễ tìm hơn. Có nhiều cha mẹ không bao giờ chụp hình con mình, thí dụ nha, bị bắt cóc ngày hôm nay, thì đưa cái hình con mình đang 17 tuổi rồi đi, đưa cái hình đang 12 tuổi, ai mà tìm ra được. Vì thế nhớ luôn luôn cái phone để làm gì. Chụp hình ngồi đi ăn uống, chụp hình con mình gái, để đó trường hợp có chuyện gì xảy ra chúng ta có cái hình mới nhất để mà trình cho những cái cảnh sát hay vân vân người ta dễ tìm con em của mình. Xin trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và hôm nay ngày thứ hai đầu tuần thì một cái bản tin cuối cùng anh Tiến Dũng đưa ra đến với quý đồng hương của mình là một bản tin rất là quan trọng. Và cái good idea đó là khi mà mình dạy con của mình đó, khi mà ai đến mà nói cái gì đó mà phải nói cái mật mã. Nếu mà không đúng mật mã có nghĩa là cái điều đó không đúng thì cái điều đó cũng rất là tốt. Và những cái điều mà anh Tiến Dũng liệt kê ra cũng không rất là quan trọng, bởi vì bây giờ đó đi đâu cũng vậy, đi ra ngoài đường mình cũng thấy là những cái bản tin rất là nhiều ở các tiểu bang mà những cái trường hợp mà bắt cóc những cái em bé này, rồi những cái vấn đề mà đi gửi baby sit á thì chúng ta nghe hoài à. Nhưng mà chỉ một cái phút sơ suất của mình thôi thì con của mình nó sẽ xa cái vòng tay của mình, và khi mà đã xa vòng tay rồi thì lúc đó mình mới biết được cái nỗi đau nó như thế nào. Thì để mà hạn chế những cái trường hợp rủi ro xảy ra thì chúng ta nên làm những cái điều gì đó để bảo vệ những cái đứa con thân yêu của mình. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và hy vọng rằng cái bản tin cuối cùng này có rất là nhiều vị các bậc phụ huynh đang lắng nghe, và hãy take care kỹ hơn cũng như là chăm kỹ hơn những đứa con của mình. Và chào anh Tiến Dũng, chúc anh có một ngày thật là bình an bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả của Làn Sóng 1600 thưa anh.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chú ý ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.